Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Samsung Vina vừa chính thức công bố việc di dời phần lớn dây chuyền sản xuất màn hình máy tính thương hiệu Samsung từ Trung Quốc về nhà máy Samsung ở thành phố Hồ Chí Minh tại khu công nghệ cao trong năm 2020. Trang Nhà Đầu Tư hôm 19 tháng 6 cho biết, với việc di dời này, Samsung kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung. Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng thương mại Trung-Mỹ ngày càng trầm trọng, khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Trung Quốc đại lục và những nước khác trong khu vực với giá nhân công rẻ, điển hình như Việt Nam là nơi tiếp nhận sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo của Samsung cho biết hiện đã có 40 sản phẩm màn hình máy tính của công ty đang được các kỹ sư nghiên cứu để hoàn thiện dây chuyền sản xuất tại Việt Nam. Đại diện Samsung cho biết việc di dời dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam cũng sẽ giúp cho người tiêu dùng Việt Nam có được những sản phẩm màn hình máy tính mới nhất và nhanh nhất so với những thị trường khác. Tổ hợp nhà máy sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Samsung tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 6.000 nhân viên, theo thông tin trên trang web của công ty Samsung. Tổ hợp này được khởi công từ giữa năm 2015 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016. Đây là nhà máy sản xuất màn hình TV và các thiết bị điện tử gia dụng lớn thứ hai thế giới của Samsung sau nhà máy ở Mexico. Vào tháng trước, tập đoàn Apple của Hoa Kỳ cũng đã quyết định chuyển dây chuyền sản xuất tai nghe không dây AirPods từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hãng tin Nhật Nikkei cho biết khoảng 3-4 triệu chiếc AirPods, tương đương khoảng 30% tổng sản lượng AirPods trên toàn thế giới, sẽ được sản xuất tại Việt Nam trong quý 2 2020. Hôm 19 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến trước thềm Đại hội Đảng 13, trong đó chính quyền bắt giam hàng loạt các blogger và các nhà báo độc lập, gần nhất là hai ông Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 6 đã bắt giữ ông Huỳnh Anh Khoa, người sử dụng Facebook với tên là Nino Huỳnh, quản trị viên một nhóm thảo luận về các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị Việt Nam. Theo tổ chức này, ông Khoa bị bắt với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Cũng theo tổ chức theo dõi nhân quyền, có tin một quản trị viên khác của nhóm, ông Nguyễn Đăng Thường, cũng đã bị bắt nhưng chưa rõ đã bị khởi tố hay chưa. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Bảo Ngọc, vợ của ông Huỳnh Anh Khoa, hôm 19 tháng 6, cho VOA biết, dù chính quyền đã bắt giữ người đúng một tuần, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông báo nào về việc tạm giam tạm giữ này của Công an quận 8. Bà Phạm Thị Bảo Ngọc nói,
ký vô 3 tờ biên bản lệnh khám xét nhà, nhưng không có đưa lại cho em bất kỳ cái tờ giấy nào hết. Thì em mới hỏi là chồng em bị cái gì mà các anh bắt chồng em. Thì ảnh cũng trả lời như vậy, là tình nghi chồng em bị là tham gia chính trị vậy thôi. Cho đến ngày hôm nay thì mặc dù em lên yêu cầu rất nhiều lần, cầu gọi đi cho đồng chí Nguyễn Văn Trung, nhưng mà vẫn không có được thông tin gì từ phía bên công an quận 8 trả lời cho em hết.
Bà Bảo Ngọc cho VOA biết bà cũng hay tin việc ông Nguyễn Đăng Thường bị bắt, người đồng quản trị mạng Facebook bàn luận về kinh tế chính trị, nhưng không rõ tội danh của ông Thường. VOA đã liên lạc chính quyền quận 8 để tìm hiểu về việc bắt giữ ông Huỳnh Anh Khoa, nhưng chưa được phản hồi. Cũng hôm 19 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng chính quyền các địa phương trên cả nước cũng đã bắt giữ và cáo buộc các hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập và một số nhà hoạt động, người cầm bút độc lập khác như ông Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Trần Đức Thạch, Phạm Chí Thành, Đinh Văn Phú, Đinh Thị Thu Thủy. Năm nay, Việt Nam trấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến rất nặng nề và các quốc gia khác cần phải lên tiếng. Ông John Shipton, Giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. Ông Shipton nói thêm, các đồng minh và các đối tác thương mại của Việt Nam cần nêu quan ngại về những vụ án mới này với giới lãnh đạo Hà Nội và yêu cầu nhà cầm quyền phóng thích các tù nhân chính trị. Đại hội đảng được tổ chức 5 năm một lần là dịp các lãnh đạo cấp cao của Cộng sản Việt Nam nhóm họp để bầu ra dàn lãnh đạo mới nhất của đất nước và là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của nhà nước độc đảng này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định. Cũng theo Tổ chức Nhân quyền, Trong quá khứ, nhà cầm quyền Việt Nam từng truy bắt các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền để đảm bảo rằng đại hội diễn ra suôn sẻ và không bị các tiếng nói bất đồng hay chống đối.
Việt Nam đang đàm phán việc cho nhập cảnh trở lại du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sau thời gian áp dụng quy định hạn chế nhập cảnh du khách nước ngoài vì đại dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao cho biết hôm 18 tháng 6. Trả lời báo chí về việc nối lại các chuyến bay quốc tế trong bối cảnh mà Việt Nam nói là đã kiểm soát được dịch bệnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng, căn cứ tình hình và nhu cầu của hai bên, Việt Nam đang trao đổi với một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về việc từng bước nối lại, đi lại trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không được để lây lan dịch bệnh. Tính đến ngày 19 tháng 6, Việt Nam báo cáo chỉ có 349 trường hợp nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong nào. Theo lời người đại diện cho Bộ Ngoại giao, trước mắt, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà quản lý của các quốc gia trên quay trở lại Việt Nam, cũng như các thực tập sinh, lao động Việt Nam đi các nước trên làm việc. Truyền thông cho biết có khoảng 1.000 lao động Trung Quốc sẽ vào Việt Nam trong tháng này để làm việc tại Quảng Ngãi. VN Express dẫn lời lãnh đạo ngành đường sắt cho biết, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều đoàn tàu riêng để vận chuyển những lao động Trung Quốc này từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến khu công nghiệp Dung Quốc để làm việc, và sẽ cách ly các lao động Trung Quốc theo quy định phòng chống dịch. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được truyền thông dẫn lời cho biết hôm 18 tháng 6 rằng, Nhật Bản sẽ nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Úc, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế vừa ra thông báo nói rằng các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam vẫn không được phép chở cả hành khách lẫn hàng hóa. Thông báo có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 9 này, đi ngược lại với dự tính của ngành hàng không Việt Nam. Trước đó, lãnh đạo của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, cho biết hãng này có thể mở lại một số chuyến bay thương mại quốc tế kể từ đầu tháng 7. Vietnam Airlines cũng đã chuẩn bị phương án nối lại các chuyến bay sang châu Âu vào cuối năm 2020 và sang Mỹ trong năm 2021, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh. 11 cán bộ hải quan Việt Nam vừa được phục hồi công tác sau khi bị tạm đình chỉ công việc vì liên quan đến vụ nhận hối lộ hơn 5 tỷ đồng của công ty Nhật Bản Tenma. Theo lãnh đạo Hải quan Việt Nam, cho tới nay, cơ quan điều tra vẫn chưa có căn cứ để xác định có hối lộ hay không, như thông tin cáo buộc từ phía Nhật Bản. 11 cán bộ, bao gồm Cục trưởng Hải quan Trần Thành Tô, 5 cán bộ cấp dưới và các viên chức của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh, đã bị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 26 tháng 5, sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ nghi vấn nhận hối lộ để tạo môi trường đầu tư minh bạch và chống thất thu thuế. Trước đó hôm 11 tháng 5, báo Asahi và một số hãng tin Nhật tường thuật rằng công ty Tenma tại Nhật Bản đã khai với công tố viên ở Tokyo rằng công ty con của họ là Tenma Việt Nam có trụ sở tại Bắc Ninh đã hối lộ khoảng 25 triệu yên, tức hơn 5 tỷ đồng cho một số quan chức địa phương. Tờ báo dẫn lời khai của công ty Nhật cho hay vào tháng 6 năm 2017, khi Tenma Việt Nam nhập lô khuôn mẫu, đã bị các quan chức Việt Nam yêu cầu đóng khoản phụ thu 1.790 triệu yên, tức là khoảng 362 tỷ đồng. Công ty Nhật đã đề nghị được đóng phí điều chỉnh để giảm khoản phụ thu này, và Giám đốc Tenma Việt Nam đã chi ra 2 tỷ đồng cho các quan chức hải quan Việt Nam để được miễn khoản thu trên. Sau đó, vào tháng 8 năm 2019, công ty Tenma Việt Nam bị thuế vụ Việt Nam yêu cầu nộp khoản thuế thu nhập khoảng 89 triệu yên, tức là khoảng 17,8 tỷ đồng. Truyền thông Nhật Bản cho hay các quan chức Việt Nam đã đòi tiền mặt, nên nhân viên của công ty Nhật đã trả 3 tỷ đồng để tránh đóng khoản thuế thu nhập này. Hiện vụ việc vẫn đang được thanh tra Bộ Tài chính và Công an Việt Nam tiếp tục điều tra. Trả lời báo chí ngày 18 tháng 6 về lo ngại các cán bộ liên quan được phục hồi chức vụ sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả điều tra, Phó Tổng Cục trưởng Hải quan Nguyễn Dương Thái nói rằng, trong trường hợp đó, giới hữu trách sẽ phải gia hạn quyết định đình chỉ. VN Express dẫn lời ông Thái nói, nếu chưa có kết quả và không có gì vướng mắc trong quá trình điều tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phục hồi chức vụ sau 15 ngày. Theo lãnh đạo hải quan này, phía Việt Nam còn phải chờ thông tin chính thức từ phía Nhật Bản về các tình tiết căn cứ của việc đưa nhận hối lộ. Ông Thái được báo Tiền Phong dẫn lời nói, vẫn chưa có căn cứ nào để xác định có thất thu thuế hay không, cũng như có hay không việc đưa hối lộ. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đang chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan thanh tra, điều tra. Sau khi vụ hối lộ được truyền thông Nhật Bản đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lập tức gửi văn bản chỉ đạo giới hữu trách Việt Nam điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm nếu đúng như cáo buộc của phía Nhật. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 25 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, hành vi nhận hối lộ nếu có là chuyện ăn vặt của cán bộ thuế, hải quan, và việc làm rõ cáo buộc hối lộ là rất quan trọng đối với vấn đề môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam xét về mặt đối ngoại và công tác phòng chống tham nhũng trong đối nội. Tin cho hay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã có những trao đổi với phía Nhật về vụ này. Trong khi đó, tỉnh Bắc Ninh nói, điều tra ban đầu của công an địa phương chưa thấy vấn đề gì bất thường. Công ty Tenma Việt Nam bắt đầu đầu tư tại Bắc Ninh từ năm 2007 và chuyên về lĩnh vực linh kiện đúc nhựa, lắp ráp và khuôn đúc.
Hãy đối xử như từng được đối xử là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải và chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Nhà tâm lý học và ngôn ngữ học nổi tiếng Steven Pinker trong tác phẩm The Better Angels of Our Nature đưa ra cái nhìn lạc quan về con người. Với bao dữ kiện và bằng chứng hùng hồn, ông đã thuyết phục người đọc rằng con người ngày càng văn minh hơn, nhân bản hơn và bớt bạo động hơn. Bill Gates nhận xét đây là cuốn sách truyền cảm hứng nhất mà ông đã từng đọc. Nhưng cũng có những người phản bác lại nhận định này như Tanisha M. Paza và Paul Post trong bài War is Not Over trong tạp chí Foreign Affairs. Bạn lạc quan hay bi quan về con người? Riêng tôi trong những ngày qua cảm thấy mình trở nên lạc quan hơn về cuộc đấu tranh cho nhân quyền nói riêng và về con người nói chung. Nhưng cái giá phải trả là cái chết của ông George Floyd. Ban đầu thật ra tôi cũng hơi bi quan. Vì tính ra đã gần 72 năm từ khi tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố mà tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn xảy ra tại cái nôi của văn minh, dân chủ và tự do, quốc gia đã bảo trợ và vận động cho bản tuyên ngôn này. Bi quan hơn nữa khi biết rằng rất nhiều người Việt trong lẫn ngoài nước còn mang nặng đầu óc kỳ thị qua sự việc này. Nặng đến độ giáo sư Nguyễn Thanh Việt, tác giả cuốn The Sympathizer đoạt giải Pulitzer năm 2016, cũng phải mạnh mẽ lên tiếng hãy tiếp tục vào các post của tôi mà còn tiếp đi hỡi những người Việt kỳ thị chủng tộc. Trước đó, anh bị phê phán nặng nề vì ủng hộ các cuộc biểu tình và phong trào Black Lives Matter. Có một số thành viên người Việt không tán đồng quan điểm này, trong khi đó đại đa số người Việt tại Mỹ và trên thế giới đều là những người lánh nạn cộng sản độc tài. Phần lớn chúng ta bỏ nước ra đi vì bị áp bức, phân biệt chính trị. Những cái chết trong đồn công an xảy ra quá thường xuyên tại Việt Nam trước đây lẫn hiện nay, cho nên lẽ ra chúng ta phải hiểu mọi sự bất công, áp bức và tội ác là điều phải chống tối đa. Và chúng ta cần phải nỗ lực bảo vệ tối đa công bằng, bình đẳng, nhân phẩm cho mọi công dân trên mảnh đất mình đang sống. Những quốc gia này đã mở cửa đón nhận chúng ta và kêu mang chúng ta. Lẽ ra chúng ta cần chia sẻ các giá trị này với những người đang sống trên mảnh đất chung với mình, bất kể màu da, tôn giáo nào, bất kể đến từ đâu, bằng cách nào đi nữa. Xin nhớ rằng ngày nay, những người Việt nào đi xin tị nạn, nếu thành công, nghĩa là được công nhận là người tị nạn đích thực thì phải đạt được một trong hai quy định căn bản sau đây. Một, phải chứng minh được rằng mình có nỗi sợ chính đáng rằng mình có thể bị hãm hại nghiêm trọng vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, thành viên của một nhóm đặc biệt nào đó, hoặc vì có quan điểm chính trị. Hai, nếu không thì phải chứng minh được rằng nếu bị trả về thì sẽ bị hãm hại đáng kể. Nhiều người Việt đã may mắn được chấp nhận vào các quốc gia văn minh tiến bộ trên toàn thế giới mà không cần phải trải qua quá trình thanh lọc tị nạn này những năm liền sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nếu đã trải qua quy trình thanh lọc này thành công mà còn có đầu óc kỳ thị nữa thì quả thật tôi không thể hiểu được. Óc kỳ thị, phân biệt, nhất là phân biệt chủng tộc, như đã nói trước đây, là một loại niềm tin bệnh hoạn. Bởi vì cuối cùng, những kẻ cuồng tín tự cho mình đứng trên các sắc tộc khác và đối xử tồi tệ với các sắc tộc họ coi thường. Dù sao, trong những ngày qua, phong trào Black Lives Matter tại Mỹ và trên toàn thế giới đã cho tôi thêm niềm tin về con người. Những cuộc biểu tình bạo loạn, đánh cắp và phá hoại tài sản của người khác tất nhiên là điều đáng lên án, không thể tán đồng, nhưng phần lớn là ôn hòa và cho mục tiêu hoàn toàn chính đáng, chống lại cái sai, cái ác. Chúng ta đều biết rằng cái ác tiếp tục tồn tại bởi do sự lặng thinh của những người hiểu biết. Tôi cũng lạc quan hơn khi thấy các bạn trẻ người Mỹ gốc Á và nhiều người biểu tình trên toàn thế giới trong gần 2 tuần qua. Nó cho thấy người dân khắp nơi đã xuống đường bày tỏ sự đồng cảm với những người da màu, với những mất mát lớn lao mà họ đã trải qua hơn 400 năm nay từ những óc kỳ thị chủng tộc. Lẽ ra người Việt tự do cần nên tham gia ủng hộ mạnh mẽ vào các phong trào này, bởi phong trào này và phong trào đấu tranh của Việt Nam hiện nay có cùng chung mục tiêu là nhân quyền. Quyền bình đẳng của mọi con người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hay vì là thành viên của một nhóm đặc biệt nào đó. Mục tiêu chung khác là lên án mọi cái ác, lên án những cái chết trong hay ngoài đồn công an, dù người đó có vi phạm luật ra sao. Không ai có quyền tước đi mạng sống của người khác, tất cả mọi vấn đề đều phải giải quyết bằng pháp luật hẳn hoi. Nạn kỳ thị chủng tộc, đặc biệt đối với người Á Đông, gia tăng đáng kể tại Úc và nhiều nơi trên thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19 lan rộng lên toàn cầu. Tình trạng kỳ thị người Á Đông hay người Trung Quốc qua vụ này là hoàn toàn sai lầm về mặt đạo đức lẫn chiến lược. Đại đa số người dân Trung Quốc là nạn nhân của đại dịch này do chính sách bưng bít của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Người Trung Quốc không có tội gì nhưng lại bị kỳ thị. Lẽ ra chúng ta cần nêu đích danh những người có tội tại Bắc Kinh và Vũ Hán đã để hơn 7,5 triệu người trên toàn cầu trở thành nạn nhân của đại dịch COVID-19 với hơn 420.000 người chết cho đến nay. Nhưng vơ đũa cả nắm nói rằng người Trung Quốc là nguyên nhân thì không những vô lý mà còn là cớ và cách chạy tội cho lãnh đạo chính trị Trung Quốc hiện nay. Không những thế, điều đó còn làm cho người dân Trung Quốc đứng về phía Bắc Kinh hơn. Lẽ ra kỳ thị chủng tộc không nên có trong người Việt tự do, bởi chúng ta là nạn nhân của tất cả sự phân biệt đối xử này. Nếu còn nhớ, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, thì chúng ta nên mang các quả thơm này tặng cho những người đến sau và mang hạt mầm dân chủ đến người dân Việt Nam và trên toàn thế giới. Được như thế, đó là món quà đáng giá nhất để đền ơn cho những quốc gia đã cưu mang hàng triệu người Việt trên toàn thế giới trong suốt 45 năm qua. Quý vị vừa nghe bài viết của Phạm Phú Khải được đăng trong mục blog trên trang voatiengviet.com. Các bài viết của Phạm Phú Khải là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.